Số 8 La Mã, giải quyết những điều nghi hoặc thường gặp. Số 1 nhỏ, luận về sự lý. Lý thế gian hay xuất thế gian chẳng ra khỏi hai chữ tâm tánh. Sự thế gian và xuất thế gian chẳng ra khỏi hai chữ nhân quả. Chúng ta trầm luân cửu giới, Như Lai chứng nhất thừa, nhưng tâm tánh chẳng tăng hay giảm mảy may nào. Sở dĩ thăng trầm khác xa nhau, khổ vui cách biệt vời vợi, là do tu đức nơi nhân địa chẳng giống hệt nhau, nên thọ dụng quả địa khác biệt. Xiển dương Phật Pháp thật chẳng phải là chuyện dễ. Chỉ luận về lý tánh thì trung căn hạ căn chẳng hưởng lợi ích. Chuyên nói nhân quả thì người căn cơ bậc thượng thường hay chán nghe. Nhưng nhân quả và tâm tánh nếu tách rời ra, cả hai đều tổn. Hợp lại, cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế, Ngài Mộng Đông nói rằng, người khéo luận tâm tánh, ắt chẳng bỏ lìa nhân quả. Người tin sâu nhân quả, ắt rốt cuộc hiểu rõ ràng tâm tánh. Lý này lẽ tất nhiên là như thế. Nhưng chúng sanh thời mạt Pháp căn cơ hèn kém, các Pháp thiền giáo chỉ cậy vào tự lực, khế ngộ còn khó, huống hồ là liễu thoát. Chỉ có Pháp môn tịnh độ cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dù là ngũ nghịch thập ác, cũng có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hải hội. Đối với Pháp tối thượng thừa chẳng thể nghĩ bàn này, hãy nên giảng về cả lý lẫn sự, thành thật khuyên ai nấy hãy nên thí Pháp này đều khắp. Nên biết rằng, Pháp môn tịnh độ có đủ cả tất cả sự tướng của bốn Pháp giới, đều là Pháp giới sự sự vô ngại. Đọc đến rồi tu, chớ nên chấp lý bỏ sự. Nếu chấp vào một bên, cả lý lẫn sự cùng mất. Như người biết ý căn nhạy bén nhất, bèn bỏ cả ngũ căn, thì ý căn cũng chẳng thể do đâu tồn tại được. Chỉ nên dùng sự để hiển lý, dùng lý dung hội sự mới chẳng sai lầm. Vì vậy mới nói, yếu chỉ của tịnh độ là toàn sự tức lý, lý sự viên dung, bèn khế hợp bổn thể. Tôi biết sư đã ăn no cơm vua từ lâu. Cơm vua tức vương thiện. Vương thiện là cổ bàn của nhà vua. Đây là điển tích lấy từ Kinh Pháp Hoa, Phẩm Thọ Ký. Các vị La Hán như Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, Mục Kiền Liên, nghe Phật chỉ dạy đạo nhất thừa, bèn biết mình cũng có khả năng thành Phật, nhưng vẫn chưa đủ tự tin, bèn cầu xin Phật thọ ký. Giống như kẻ đói thấy cổ bàn của vua chẳng dám ăn, phải chờ vua cho phép. Ăn no cơm vua, ý nói vị tăng trong đoạn thư này đã hiểu lý nhất thừa, đã tự tin mình có khả năng thành Phật, nhưng vẫn cứ miệt mài hiến lời hèn mọn, chẳng qua để giải bày tất lòng thành của đứa con túng quẫn, mong được trở về nhà, cũng như mong rửa sạch cái tội bán Pháp trước đây đó thôi. Trước khi hiểu đạo Phật, Tổ Ấn Quang mê nho nên kịch liệt bài bán đạo Phật. Người thông minh đời nay tuy học Phật Pháp, nhưng chưa thân cận khắp các thiện tri thức, đa phần chuyên trọng lý tánh, bài bác vứt bỏ nhân quả và những chuyện tu hành về mặt sự. Đã bác sự tu, nhân quả thì lý tánh cũng mất. Bởi thế, thường có hạng tài cao, ngôn từ kinh động cả quỷ thần, nhưng xét đến hành vi lại chẳng khác gì bọn vô tri vô thức đầu đường xó chợ. Gốc bệnh đều là do bác sự tu và nhân quả gây ra cả, khiến cho bậc thượng trí uổng công nảy lòng thương xót, kẻ hạ ngu bắt chước làm càng theo. Ấy là dùng thân mình bán Pháp, tội lỗi vô lượng. Biết chẳng khó, làm được mới khó. Đời có hạng người rỗng tuếch, nghe được lý tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt, hoặc do duyệt kinh sách bên giáo tham thiền ngộ được lý này, liền cho rằng mình giống như Phật, cần gì phải tu phải chứng, bèn phóng túng tâm ý đối với hết thảy cảnh duyên lầm lạc, bảo rằng sáu trần chính là giác, tham sân si chính là giới định huệ, cần gì phải chế tâm nhiếp thân, không dây mà tự trói mình. Thứ kiến giải này hèn kém nhất, nghĩa là chấp lý, phế sự, bác không nhân quả, có khác gì dùng bánh vẽ để khỏi đói, cất nhà trên không, tự mình lầm, khiến người lầm, há chẳng phải là tội lỗi cực điểm hay sao? Dùng thiện nhân chuốc lấy quả ác, tam thế chư Phật gọi kẻ ấy là kẻ đáng thương xót vậy. Người đời nay phần nhiều ưa bàn suông, chẳng chuộng thực sự tu tập. Khuyên tu tịnh nghiệp, hiển nhiên là nên tu cả sự lẫn lý, nhưng phải đặt nặng việc tu về mặt sự làm phương cách tu trì. Vì sao vậy? Do đối với người hiểu rõ lý, thì toàn sự tức lý, suốt ngày sự trì, chính là suốt ngày lý trì. Nếu chưa thể hiểu thật rõ về sự và lý, vừa nghe nói đến lý trì, liền biết nghĩa ấy thâm diệu, rất hợp với cái tính lười nhác biến trễ, sợ phải trì niệm nhọc nhằn của mình, bèn chấp lý phế sự. Sự đã phế, thì lý cũng chỉ thành bàn suông mà thôi. Sự trì là tin có Đức A-di-đà Phật ở Tây Phương, chưa thấu hiểu tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nhưng cứ quyết chí nguyện cầu vãng sanh như con nhớ mẹ, chẳng lúc nào tạm quên. Đấy là chưa đạt lý tánh, nhưng cứ y theo sự mà tu trì. Lý trì là tin Đức A-di-đà Phật ở Tây Phương, tâm ta sẵn có, do tâm ta tạo. Tâm sẵn có nghĩa là tâm vốn có đủ lý này. Tâm tạo là nương theo cái lý sẵn có ấy để khởi tu, thì lý ấy mới có thể hiển hiện được. Vì thế gọi là tạo. Tâm sẵn có chính là lý thể, tâm tạo là sự tu. Tâm sẵn có chính là tâm này là Phật. Tâm tạo chính là tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật chính là xứng tánh khởi tu. Tâm này là Phật, chính là toàn tu tại tánh. Tu đức hữu công tánh đức mới hiển, dù ngộ lý nhưng vẫn chẳng phế sự, thì mới là chân tu. Nếu không, sẽ đọa vào tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự. Bởi thế, phần dưới mới viết, liền dùng hồng danh tự tâm sẵn có, hồng danh do tâm tạo thành để làm cảnh buộc tâm, chẳng để tạm quên. Thứ giải pháp này ngàn đời chưa từng có, thật là khế lý khế cơ, lý sự viên dung, chẳng phải bậc pháp thân đại sĩ dễ gì đạt tới được. Sự trì dù chưa ngộ lý, há nào phải ra ngoài lý đâu, bất quá là hành nhân chưa thể viên ngộ tự tâm. Đã ngộ thì sự chính là lý, nào phải cái lý được ngộ nằm ngoài sự đâu. Lý chẳng lìa sự, sự chẳng lìa lý, lý sự không hai. Như thân và tâm con người đồng thời vận dụng cả hai, trọn chẳng hề có chuyện thân và tâm tranh nhau hơn kém. Người thấu đạt, dù có muốn chẳng dung hợp, cũng chẳng thể được. Tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự, thì chẳng thể dung hợp. Tâm này trọn khắp, thường hằng như hư không. Chúng ta do mê nhiễm nên khởi các chấp trước, ví như hư không do bị các vật ngăn chướng, nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thường hằng. Nhưng chẳng trọn khắp, chẳng thường hằng chỉ là vọng kiến chấp trước, chứ nào phải hư không thật sự bị các vật ngăn chướng, nên chẳng trọn khắp, chẳng thường hằng ư. Vì thế, cái tâm phàm phu cùng với cái tâm bất sanh bất diệt mà Đức Như Lai đã chứng trọn chẳng khác gì. Điều khác biệt là do phàm phu mê nhiễm nên mới đến nỗi như thế. chứ chẳng phải là tâm thể vốn có cải biến. Di Đà tịnh độ hoàn toàn nằm trong một niệm tâm tánh của chúng ta. Tâm ta vốn sẵn có Phật A-di-đà. Tâm ta sẵn có nên đương nhiên phải thường niệm. Đã thường niệm, ắt sẽ cảm ứng đạo giao. Tu đức có công tánh đức mới hiển. Sự lý viên dung, chúng sanh và Phật chẳng khác. Vì thế nói rằng, dùng tâm sẵn có Phật của mình để niệm Đức Phật sẵn có trong tâm ta. Lẽ nào Đức Phật sẵn có trong tâm ta chẳng ứng với cái tâm sẵn có Phật ư? Những điều tông môn dạy chuyên chỉ về lý tánh, chẳng luận về sự tu. Vì sao vậy? Muốn cho con người trước hết biết đến cái lý nhân quả tu chứng, phàm thánh, chúng sanh Phật chẳng phân biệt. Để rồi y theo cái lý ấy mà bắt đầu tu nhân chứng quả siêu phàm nhập thánh. Đấy chính là sự chúng sanh thành tựu Phật đạo vậy. Luận rạch ròi thì Phật Pháp chẳng ngoài chân đế và tục đế. Trong chân đế, một Pháp chẳng lập, như thường nói, thực tế lý địa chẳng dính mảy trần. Trong tục đế, không Pháp nào chẳng đủ, như thường nói, trong cửa Phật sự chẳng bỏ một Pháp. Trong giáo, xiển dương cả tục lẫn chân, nhưng đa phần nói về tục đế. Bên tông thì chính ngay nơi tục nói về chân, nhưng quét sạch tướng tục. Phải biết rằng chân và tục đồng thể, hoàn toàn chẳng phải hai vật. Ví như tấm gương báo tròn lớn, rỗng sáng chiếu soi cùng tột, trọn chẳng có một vật. Tuy trọn chẳng có một vật, nhưng nếu người hồ đến, gương hiện bóng người hồ. Người Hán đến, hiện bóng người Hán. Sâm la vạn tượng cùng đến, đều cùng hiện. Dù bao tướng cùng hiện, vẫn trọn chẳng có một Phật. Tuy trọn chẳng có một Phật, chẳng trở ngại các tướng cùng hiện. Nơi các tướng cùng hiện đó, nhà thiền chuyên nói trọn chẳng có một vật. Nơi trọn chẳng có một vật ấy, giáo dạy rõ các tướng cùng hiện. Như vậy, nơi sự tu, nhà thiền hiển rõ lý tánh, chẳng bỏ sự tu. Nơi lý tánh, giáo giảng sự tu quy về lý tánh. Đấy gọi là xứng tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, sự lý cùng đạt, tông giáo bất nhị vậy. Cái gọi là niệm Phật tam muội, nói tưởng dễ dàng, nhưng chứng đạt thật khó. Hãy nên nhiếp tâm niệm thiết tha, lâu ngày sẽ tự đạt. Dù chẳng thể tự đạt, nhưng do công đức tinh chân thành, nguyện thiết tha, nhiếp tâm tịnh niệm, ắt sẽ ngầm được Phật tiếp dẫn, đới nghiệp vãng sanh. Sự nhất tâm theo cách phán định của Đại sư Ngẫu Ích, người tu hành đời nay còn chưa thực hiện nổi. Huống chi lý nhất tâm, phải đoạn được kiến tư hoặc mới gọi là sự nhất tâm. Phá vô minh, chứng pháp tánh gọi là lý nhất tâm. Nếu là bậc trong ngầm hạnh Bồ Tát, ngoài hiện làm phàm phu, thì đối với hai loại nhất tâm này chẳng khó khăn gì. Nếu thật sự là phàm phu đầy dẫy triền phược, thì sự nhất tâm còn chưa dễ được, huống hồ là lý nhất tâm ư. Hãy xem kỹ lá thư trao đổi rất dài giữa quan tôi và vị cư sĩ nọ ở Vĩnh Gia, ắt sẽ biết rõ. Đến chừng nào ngộ vô sanh rồi, gìn giữ chắc chắn, tiêu sạch các tập khí dư thừa, sẽ tự hiểu rõ điều ấy. Cần gì phải hỏi trước? Như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Nếu không, dù người uống có nói đích xác 10 phần, người chưa uống rốt cuộc vẫn chẳng biết được mùi vị ra sao. Có lẽ, cư sĩ thấy ngộ được vô sanh nhẫn là chuyện dễ dàng, e tự mình ngộ rồi, nhưng chưa biết cách gìn giữ chắc chắn cái ngộ ấy, ắt sẽ bị các tập khí thừa sót khiến cho sở ngộ lại bị mất đi, nên mới hỏi như vậy chăng? Chân vô sanh nhẫn thật chẳng phải là chuyện nhỏ đâu, đấy chính là phá vô minh chứng pháp tánh, tối thiểu phải là bậc sơ trụ trong viên giáo, bậc sơ địa trong biệt giáo mới chứng được, nói sao dễ dàng thế. Mong ông hãy hành theo những điều quan đã nói trong văn sao, ắt sẽ hiểu duyên do của pháp môn tịnh độ. Ắt tính nguyện hạnh sẽ chẳng bị những dị thuyết của hết thảy thiện tri thức đoạt mất. Sau đấy, nếu còn sức thì chẳng ngại nghiên cứu thêm các kinh luận đại thừa để mở mang trí thức, hồng làm căn cứ hoằng truyền tịnh độ. Như vậy, dù là phàm phu vẫn có thể tùy cơ lợi sanh hành Bồ Tát đạo, đừng lầm mong cao xa, chỉ e sự lý chẳng rành, khó tránh khỏi bị ma dựa. Lá thư dài gửi vị cư sĩ nọ ở Vĩnh Gia chuyên trị chứng bệnh này. Bệnh cư sĩ ấy với bệnh của ông tên gọi khác nhau, nhưng tánh chất giống hệt, nên quan chẳng muốn nói nhiều. Chỉ mong ông nhờ lá thư ấy mà lãnh hội. Phải biết, người sau khi đã ngộ, dù tu trì giống hệt như người chưa ngộ, nhưng tâm niệm khác biệt. Người chưa ngộ vô sanh, cảnh chưa xảy đến đã mong sẵn, cảnh hiện tiền bèn nắm níu, cảnh đã qua rồi vẫn nghĩ nhớ. Người ngộ vô sanh thì cảnh tuy sanh diệt, tâm chẳng sanh diệt, hệt như gương sáng, đến không dính, đi không tâm tích. Tâm ứng theo cảnh như gương hiện bóng, trọn chẳng có mảy may ý niệm nào chấp trước quyến luyến. Dù đối cảnh vô tâm, vẫn sóng trào biển hạnh, mây bủa cửa từ. Đối với luân lý cương thường thế gian và việc thượng hoàng hạ hóa, đều mỗi mỗi nhận hiểu đúng, thật sự thực hành, dù tán thân mất mạng, chẳng chịu vượt phạm. Đừng tưởng là đối cảnh vô tâm rồi phế hết các sự tu trì tự lợi lợi tha thượng hằng hạ hóa. Nếu hiểu như vậy sẽ vướng sâu vào không ma, đọa vào ngoan không. Do đấy, bác không nhân quả, buông lung làm càn, trở thành đem phàm lạm thánh, hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh, tạo thành chủng tử A Tỳ địa ngục. Điều này quan hệ hết sức sâu xa, bất đắc dĩ quan tôi phải vì ông trình bày sơ lược lợi hại. Nếu ước trên thực tế lý thể để luận, thì phàm thánh, chúng sanh Phật, nhân quả, tu chứng đều chẳng thể được. Nếu luận trên phương diện pháp môn tu trì, thì trên từ Như Lai đã thành Phật đạo, dưới đến chúng sanh trong A Tỳ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hiểu rõ lý tánh, nhưng chẳng phế sự tu, bèn là chánh tri. Chấp lý tánh, phế sự tu, bèn thành tà kiến. Sai chỉ hào ly, lập thành địa ngục và Phật quả khác biệt. Số 2 nhỏ, luận về tâm tánh. Tâm vừa tịch vừa chiếu, bất sanh bất diệt, rộng lớn, thấu triệt linh thông, viên dung hoạt bát, là gốc của hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Từ hạng phàm phu đầy dẫy triền phược, hôn mê điên đảo lầm lạc, cho đến tam thế chư Phật, tâm ấy vẫn hệt như nhau, trọn không có gì khác. Vì thế nói rằng, tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai biệt. Chỉ vì chư Phật chứng đắc rốt ráo, nên công đức lực dụng phô bày triệt để, phàm phu toàn thể mê trái, lại còn áp dụng sức công đức lực dụng ấy vào sáu trần cảnh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ. Ba thứ hoặc nghiệp khổ phát khởi lẫn nhau, nhân nhân quả quả liên tiếp chẳng dứt, trải trần sa kiếp chịu mãi luân hồi, dù muốn xuất ly cũng chẳng có cách nào. Ví như trong nhà tối, mò phải của báu, chẳng những không thọ dụng được, lại còn bị của báu ấy làm tổn thương. Tâm mê chạy theo cảnh, quay lưng với giác, xuôi theo trần lao cũng giống như thế. Như Lai thương xót, dạy cho họ bỏ vọng về với chân, khôi phục tâm tánh mình. Thoạt đầu dạy hết vọng là chân, kế đó dạy toàn thể vọng chính là chân. Như gió lặng sóng yên, nắng ấm băng tan, sóng băng trở thành nước. Sóng băng cùng với nước nào phải là hai vật, nhưng lúc sóng chưa yên, băng chưa tan, so với lúc sóng đã lặng, băng đã tan, dù thể tánh trọn chẳng phải hai, tướng và dụng khác xa vời vợi. Bởi thế mới nói, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển. Nếu chỉ cậy vào tánh đức, chẳng chú trọng tu đức, thì đến tận đời vị lai cứ mãi mãi là chúng sanh, luống uổng Phật tánh sẵn có, không chỗ dựa nương. Vì thế, Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng, lúc Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật, soi thấy năm uẩn đều không, vượt hết thảy khổ ách. Toàn thể ngũ uẩn là chân như diệu tâm, nhưng do một bề mê muội trái nghịch, bèn thành tướng huyễn vọng. Vọng tướng đã thành, bèn lầm mất nhất tâm, đã mê muội nơi tâm, các khổ đều nhóm lại. Như gió thổi, toàn thể nước trở thành sóng, trời lạnh, nước mềm thành cứng. Dùng Bát Nhã Thậm Thâm để chiếu soi liền hiểu rõ. Mê chân thành vọng, toàn vọng chính là chân, như gió lặng trời ấm, nước lại trở về bản thể. Vì thế biết rằng, hết thảy các pháp đều do vọng tình biến hiện. Nếu lìa vọng tình, thì bản thể của các pháp ấy hoàn toàn là không. Bởi vậy, tứ đại đều mất bản tánh, lục căn dùng lẫn cho nhau. Thế nên, Bồ Tát chẳng khởi diệt định, hiện các oai nghi, dùng nhãn căn làm Phật sự của nhĩ căn, dùng nhĩ căn làm Phật sự của nhãn căn, vào trong đất như vào nước, đi trong nước như đi trên đất, nước lửa chẳng thể đốt cháy hay nhận chìm được, tùy ý đi, ngồi trên hư không, cảnh không tự tánh, đều theo tâm chuyển. Bởi vậy, Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có kẻ nào nhận chân, quy nguyên, thì mười phương hư không thảy đều tan mất. Đấy chính là hiệu quả thật sự của việc soi thấy năm uẩn đều không vậy. Quy nghĩa là quay về, trở về, tức là phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có. Nhưng muốn phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh, nếu trước hết tâm chẳng quy hướng Tam Bảo, sẽ chẳng thể y giáo phụng hành. Tâm đã quy hướng Tam Bảo, sẽ tự có thể khôi phục nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh. Đã khôi phục được nguồn tâm vốn sẵn có, triệt chứng Phật tánh, mới biết tự tâm quý báu nhất, trong mê chẳng giảm, lúc ngộ chẳng tăng. Chỉ vì thuận theo pháp tánh nên thọ dụng được, trái lại sẽ bị tổn thương. Thế nhưng, tổn hại hay lợi ích cách biệt nhau một trời một vực. Chúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Tâm tánh bổn thể của chúng sanh và Phật bình đẳng, giống hệt như nhau, không hai không khác. Nhưng khổ vui, thọ dụng khác biệt nhau như trời với đất là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà thành ra như thế. Lý này rất sâu, chẳng dễ tuyên nói. Để khỏi phí lời giải bày, xin mượn ví dụ để minh thị. Chư Phật tu đức đến cùng cực, chứng ngộ triệt để tánh đức, giống như tấm gương báo tròn lớn, thể chất của gương là đồng. Thời xưa dùng những tấm đồng tròn đánh bóng làm gương soi mặt. Biết gương có tánh chất tỏa sáng, nên hằng ngày lau mài ra sức chẳng ngơi. Bụi hết, gương tỏa sáng, dựng trên đài cao, vật nào soi đến liền hiện bóng. Lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi mẩy lông, sâm la vạn tượng đều hiện rành rành. Ngay trong lúc muôn vàng hình tượng cùng hiện ấy, gương vẫn rỗng rang trống trải, trọn chẳng có một vật nào. Tâm chư Phật cũng giống như vậy, đoạn sạch phiền não hoặc nghiệp, hiển hiện trọn vẹn trí huệ đức tướng, an trụ trong tịch quang đến cùng tận đời vị lai, thường hưởng pháp lạc, độ chính giới xuất ly sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê nơi tánh đức, trọn chẳng tu đức mảy may, ví như gương báu bụi phủ, chẳng có mảy may quang minh nào, ngay cả chất đồng cũng bị ten đóng, nên quang minh chẳng hiện được. Tâm chúng sanh cũng giống như thế. Nếu như biết tấm gương bị bỏ phế chẳng hiện chất đồng này vốn có quang minh soi trời chiếu đất, do đấy chẳng chịu bỏ phế, ngày ngày lau chùi, mài bóng, lúc đầu hơi lộ chất đồng, dần dà tỏa ánh quang minh, vẫn cực lực mài cho sạch. Một ngày kia, ten lẫn bụi hết sạch, tự nhiên hình tượng nào soi vào liền hiện bóng, soi trời chiếu đất. Quang minh ấy gương vốn tự có, chẳng phải từ bên ngoài vào, chẳng phải do mài mà có, nhưng nếu chẳng mài cũng không cách nào có được. Chúng sanh bỏ trần xuôi theo tánh giác, bỏ vọng theo chân cũng giống như thế. Phiền hoặc đoạn dần dần, trí huệ sẽ tăng dần dần. Đến khi công hạnh viên mãn, đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề, trở về cái chẳng thể đạt được, thần thông trí huệ công đức tướng hảo, trọn chẳng khác gì với mười phương ba đời chư Phật. Dù là như vậy, cũng chỉ là khôi phục cái mình sẵn có, phải đâu là mới có. Nếu chỉ chấp nhận tánh đức, chẳng khởi tu đức, ắt đến tận đời vị lai, thường phải chịu cái khổ luân hồi sanh tử, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc, trở về cội nguồn được. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tâm hạnh thọ dụng của Phật và chúng sanh tuyệt đối chẳng tương đồng. Vì sao vậy? Vì Phật bỏ trần theo giác, chúng sanh lại bỏ giác theo trần. Phật tánh dẫu đồng, mê ngộ rất khác. Vì thế, sướng, vui, thăng trầm khác nhau một trời một vực. Nếu quan sát kỹ nghĩa lý ba nhân Phật tánh, ắt không mối nghi nào là chẳng phá được, không ai là chẳng muốn tu tập. Ba nhân là chánh nhân, liễu nhân và duyên nhân. Chánh nhân Phật tánh chính là diệu tánh vốn sẵn có trong tâm ta, là pháp thân chân thường chư Phật đã chứng. Diệu tánh này tại phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng, trong sanh tử chẳng nhiễm, ở niết bàn chẳng tịnh. Chúng sanh triệt để mê trái tánh này, chư Phật viên chứng rốt ráo, mê chứng dù khác, tánh thường bình đẳng. Thứ hai là liễu nhân Phật tánh, tức là chánh trí để phát sanh chánh nhân Phật tánh. Do trí thức hoặc là do kinh giáo, nghe biết diệu nghĩa chánh nhân Phật tánh bèn liễu ngộ. Biết do một niệm vô minh chướng lấp nguồn tâm, chẳng biết bản thể của cảnh giới sáu trần vốn là không, nhận lầm thật có, đến nỗi khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chịu khổ, khiến cho chánh nhân Phật tánh trở thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp chịu khổ. Từ đấy liễu ngộ, bèn muốn bỏ vọng về với chân, hồng mong khôi phục bổn tánh. Ba là duyên nhân Phật tánh, tức là trợ duyên. Đã liễu ngộ, phải tu tập các thứ thiện pháp, ngõ hầu tiêu trừ hoặc nghiệp, tăng trưởng phước huệ, cốt sao tự chứng được rốt ráo cái lý sẵn có, mà ta đã ngộ đó mới thôi. Xin dùng thí dụ để chỉ rõ. Chánh nhân Phật tánh như vàng trong quặng, như lửa trong gỗ, như ánh sáng nơi gương, như mầm trong hạt. Dù là sẵn có, nhưng nếu chẳng biết đến, chẳng được các duyên nung luyện, khoét dùi mài dũa, gieo trồng mưa đẫm, thì vàng lửa ánh sáng mầm mộng vĩnh viễn chẳng khi nào phát sanh được. Như vậy, dù có chánh nhân nhưng nếu không duyên trọn chẳng thể thọ dụng được. Bởi thế, Phật dạy hết thảy chúng sanh đều là Phật, muốn độ thoát họ, nhưng chúng sanh trọn chẳng liễu ngộ, chẳng chịu tu tập thiện pháp, đến nỗi bao kiếp dài lâu luân hồi sanh tử, không thể thoát được. Do đó, Như Lai rộng bày các phương tiện, tùy cơ chỉ bày, dẫn dắt, mong chúng sanh bỏ vọng theo chân, bỏ trần theo giác. Cổ nhân nói, sanh tử cũng lớn, há chẳng đau đớn ư? Trộm bàn, đã chẳng biết nguyên do, dù có đau lòng cũng chẳng ích gì. Nên biết rằng, hết thảy chúng sanh theo nghiệp lưu chuyển, thọ sanh trong sáu đường. Sanh chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu. Do nhân duyên tội hay phước, sẽ thăng hay giáng, xoay vần luân hồi, chẳng lúc nào xong. Như Lai thương xót, dạy nhân duyên do hoặc khởi nghiệp, do nghiệp cảm khổ, và bản thể thường lạc ngã tịnh tịch chiếu viên dung, khiến chúng sanh hiểu rõ, do vô minh nên mới có thân này. Vì thế, thân này hoàn toàn thuộc về huyễn vọng, chẳng những không có tứ đại, ngay cả ngũ uẩn cũng đều không. Đã biết ngũ uẩn là không, thì chân như pháp tánh thật tướng diệu lý sẽ triệt để phô bày trọn vẹn. Do tùy duyên nên có tứ thánh lục phàm, khổ, sướng, thăng trầm khác xa nhau. Nhưng duyên có tịnh nhiễm nên phải tùy thuộc vào một trong hai duyên ấy. Tùy thuộc nhiễm duyên sẽ khởi hoặc tạo nghiệp luân hồi sáu đường. Tùy thuộc tịnh duyên sẽ đoạn hoặc chứng chân thường trụ niết bàn. Do hoặc nghiệp có nặng và nhẹ nên có đường lành người trời, đường thiện ác chen lẫn là Atula, và ba ác đạo súc sanh địa ngục ngạ quỷ. Do hoặc khởi hoặc, do nghiệp tạo nghiệp, hoặc thiện hoặc ác, trọn chẳng có tướng nhất định, cho nên chỗ phải sanh về sẽ lần lượt thay đổi như bánh xe xoay tiết, chẳng có đầu mối, chợt lên chợt xuống. Đã có đủ phiền hoặc sẽ đều bị nghiệp buộc ràng, theo nghiệp thọ sanh, chẳng thể tự làm chủ được. Do đoạn chứng, đoạn hoặc chứng chân có sâu hay cạn, nên người đoạn kiến tư hoặc sẽ chứng quả thanh văn, người trừ tập khí sẽ chứng quả duyên giác, bậc phá vô minh sẽ chứng quả Bồ Tát. Nếu trừ sạch vô minh, phước huệ viên mãn, công tu đức đến cùng cực, tánh đức phô bày trọn vẹn, sẽ chứng Phật quả. Chứng Phật quả bất quá chỉ là chứng rốt ráo triệt để những công đức, lực dụng sẵn có trong tâm tánh, ngay khi còn thuộc địa vị phàm phu. Nay thọ dụng toàn thể những công đức lực dụng ấy mà thôi, chứ chẳng thêm mảy may gì vào cái tâm tánh ban đầu ấy cả. Như Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, tuy sở chứng cao thấp bất đồng, nhưng đều chưa thể thọ dụng trọn vẹn những công đức sẵn có nơi tánh. Thế nhưng, hết thảy phàm phu lại hướng sức lực chẳng thể nghĩ bàn của tâm tánh ấy vào sáu trần cảnh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, đến nỗi đọa vào ba ác đạo, trầm luân bao kiếp. So ra ai nấy đều như thế, chẳng đáng buồn ư. Trước không khởi đầu, sau không kết thúc, dù chứa đựng cả thái hư vẫn chẳng thể lọt ra ngoài. Dù nằm lọt trong vi trần cũng chẳng thể lọt vào trong, thanh tịnh sáng sạch, trạm tịch thường hằng, chẳng sanh chẳng diệt, lìa tướng lìa danh, là có nhưng chẳng phải có, là không nhưng chẳng phải không, đấy là chân tánh